Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2020, chúng tôi tiếp tục chia sẻ lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục về việc lâm chung tiếp dẫn, hay gọi là mái chèo lâm chung. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái việc mà niệm Phật thì mục tiêu của người niệm Phật đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn người tu thiền thì mục tiêu của họ là minh tâm kiến tánh. Nhưng mà minh tâm kiến tánh mà chưa có đoạn hoặc chứng chân được thì vẫn còn phải luân hồi sanh tử. Dù họ ngộ được cái thể tánh chân tâm thường trụ của chính mình, nhưng mà họ chưa chứng. Cái việc mà ngộ với chứng thì khác, cách nhau xa một trời một vực. Dù họ ngộ được Phật tánh của chính mình, gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật, nhưng mà họ chưa có chứng được sơ quả, đã đoạn được thâm kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Vô sơ quả là đoạn được kiến hoặc, thì vẫn là sanh tử luân hồi. Tuy rằng là đốn ngộ thì bằng Phật, nhưng mà thời nay mà tìm người đốn ngộ thì tìm không ra, khó vô cùng. Tuy nhiên người niệm Phật thì không cần phải đoạn được thâm kiến hoặc là tư hoặc hoặc kiến hoặc gì cả. Người ta chỉ phục được. Phục tức là nó còn đó nhưng mà nó không có cái tác dụng mạnh, nó không có làm chủ được. Tham sân si không làm chủ mình nữa, ngã mạn ái nhiễm không làm chủ mình nữa, mà câu Phật hiệu làm chủ. Và họ đầy đủ tín nguyện thì trong một đời này họ chưa có đoạn hết kiến hoặc tự hoặc, nhưng mà họ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó là phàm thánh đồng cư độ. Chỉ việc này dễ, phục dễ hơn đoạn. Phục tức là làm cho nó không có tác dụng manh nha mạnh. Cỏ mình có một cái miếng vải mình phủ nó thì nó còn cái gốc dưới đó mà nó không mọc được. Niệm Phật thành phiến, phiến là tấm vải. Cái câu Phật hiệu họ liên tục không gián đoạn, còn cái gốc của kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạn nghi, nhưng mà nó không có giấy khởi lên được, thì người này vẫn có thể liễu sanh thoát tử. Nhưng đối với những người tu pháp môn khác thì không chắc, riêng pháp môn Tịnh Độ thì chắc chắn. Cái mục tiêu của người niệm Phật đó là để liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là tâm chỉ chính của người Tịnh Độ, là phải về tới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, hoan khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Đó là cái mục tiêu của người niệm Phật. Nhưng mà cái việc mà để mà về tới Tây Phương Cực Lạc thì cần phải có nhiều cái yếu tố trợ hành, hay gọi là tăng thượng duyên. Nãy Hòa Thượng Tịnh Không nói cái người mà muốn thành tựu được đạo nghiệp thì phải có bốn cái duyên. Thân duyên, duyên là Phật tánh của mình đã sẵn có. Sở duyên duyên tức là mình phải duyên nơi một cái pháp nào của Phật. Người niệm Phật họ duyên theo pháp môn niệm Phật, gọi là sở. Sở là bên ngoài, sở duyên duyên. Rồi tăng thượng duyên là Phật, Bồ Tát và đồng tu giúp cho mình, phòng hộ niệm giúp cho mình là tăng thượng duyên. Và vô gián duyên là bản thân mình phải làm sao liên tục không gián đoạn. Cho nên là ra cái việc mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chỉ những người biết ngày giờ tự tại thâu thầm tịch diệt vãng sanh Tây Phương thì có ban hộ niệm cũng được, không có cũng được. Riêng bọn phàm phu chúng ta thì phải còn có ban trợ niệm. Cho lúc lâm chung thân mình giống như con cua mà trụng nước sôi, tâm mình thì giữ câu Phật hiệu không được. Bằng chứng như hàng ngày mình giữ không được thì lúc lâm chung làm sao mình giữ được, thì cần phải có ban trợ niệm. Ban trợ niệm rất là quan trọng. Cho nên hôm nay chúng tôi nói về cái việc trợ niệm lâm chung. Cái việc mà người mà tin niệm Phật vãng sanh thì đối với cuộc sống hiện sinh của họ, họ không quan tâm nhiều lắm. có nhiêu xài nhiêu, đói họ ăn ít lại, tiền không có họ xài ít lại. Nhà của họ lúc trước nhà cao cửa rộng, họ làm ăn phước báu họ không có, thất bại họ ở nhà tranh, che tấm bạc họ ở. Bây giờ họ thấy cõi này là quán trọ tạm, không thành vấn đề. Nói như vậy không phải họ đập đổ, họ bỏ hết, họ không cần cái cuộc sống hiện sinh này, mà họ tin rằng Đức Phật A Di Đà sẽ là người mà giúp cho họ trong cuộc sống hiện sinh ăn mặc ở bệnh không thiếu. Họ dám tin điều này và họ nghĩ rằng là Đức Phật A Di Đà thay đổi cuộc sống và đem họ từ cái cõi ngũ trược này về tới cõi thanh lương quê nhà sẵn có là Tây Phương Cực Lạc, còn được nữa, huống chi là cái chuyện ăn mặc ở bệnh là chuyện quá nhỏ. Nhưng mà kẻ phàm phu tính tâm không kiên định, khi thấy thiếu thốn, khi thấy có cái chuyện bất trắc xảy ra, hoặc là thế giới này đang động loạn vì dịch bệnh giặc cướp, là họ run sợ liền. Họ run sợ liền. Vì sao họ run sợ vậy? Bởi vì họ không có tin Phật. Em suy nghĩ kỹ. Người tin Phật thì sống cũng là Phật gia hộ, đói cũng sẽ là Phật gia hộ cho mình, bệnh cũng là sẽ Phật gia hộ cho mình, rồi chết cũng là Phật gia hộ cho mình, để mình thoát khỏi cái cõi ngũ trượt này. Nên chúng tôi thấy tình hình chung trên tỉnh Thất Quan Âm, nghe phong phanh thì nhiều người bị thoái bộ đề tâm, thoái chuyển rất nhiều. Vì sao vậy? Mình bỏ hết của cải tài sản gia đình, lên tỉnh Thất mua cái phòng trọ, hoặc đang ở trọ, hoặc mua một căn nhà nương tỉnh Thất Quan Âm, bữa nay đóng cửa không cho vô, hộ niệm cũng không cho vô hộ niệm. Cái chuyện này không phải là ông thầy trụ trì hoặc là ban điều hành thay đổi cái vấn đề tu hành, mà cái này là tình hình chung dịch bệnh mà yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và của nhà nước, của giáo hội. Nhưng mà mình làm sao để được cho mình thôi, còn những cái chuyện khác mà không đáp ứng đúng nhu cầu cho mình thì mình phật lòng phật ý không vui. Có nhiều người định bỏ đi. Nó cũng như cái lúc trước chúng tôi qua Mỹ thì chùa vẫn hộ niệm vẫn tu, nhưng mà họ không thấy chúng tôi thì họ bán nhà coi như là đất có giá rồi tuột giá quá cỡ, rồi chúng tôi về cái là đất có giá lên lại, rồi bữa nay rồi virus nó phá giá luôn, quán đồ coi như là đất đai đồ là virus chứ không phải chúng tôi nữa. Hôm bữa đi ngang qua hỏi cô đó bán được không, cô nói trời ơi, mở cửa đợi một khách, đợi chảy máu mắt, đợi hoài không thấy khách khứa đâu hết trơn. Cái chúng tôi nói cái này không phải trách đại chúng, trách giác vàng, mà trách con virus đó, mà còn không trách con virus nữa, mà trách cái người mà tạo nghiệp sát sanh á, chiêu cảm nó tới đó. Nhưng mà riêng nước Việt Nam mình thì thấy ít vô cùng hết. Hôm nay chưa không có người nhiễm nữa, mà bên Mỹ thì thôi không thể tưởng tượng. Quá trời nhiều, nó nhanh cấp kỳ, có thể chết một ngày mấy ngàn người thì mình nghĩ còn hơn bơm nguyên tử rồi. Quá cỡ nữa. Nhưng mà người mà có tính tâm kiên định thì người ta không run sợ. Thực sự mà nói thì quý vị thấy chúng tôi bình thường như vậy, chứ nếu mà không có niệm Phật là chúng tôi cũng bất thường. Tâm bất an vì gia đình quý vị có 2-3 người, 3-4 người, hoặc giả chỉ có một mình thôi. Còn riêng chúng tôi quý vị biết bao nhiêu mình không? 200-300 mình luôn, đúng không ạ? Nếu mà bất an mà không tin Phật thì chúng tôi phải là người tàn tạ tiều tị, rên như bọng, suốt ngày lên giảng phải cần có Phật tử cúng dường. Mà nhiều lúc cũng là gì? Nhiều lúc ti rằng còn, nhưng mà cơ hội đã rên. Những người chưa phá sản, công ty vẫn làm ăn được, nhưng mà nhân cơ hội này họ rên, họ đuổi công nhân hết. Hoặc giả có một số người họ có thể vì cơ hội này mà họ nói là phá sản, họ gom số tiền họ sống, thì họ nghĩ rằng họ có thể là thành công, là họ tính toán giỏi, đúng không? Nhưng mà cuối cùng cái nhân quả đó là xấu ác, thì sẽ giúp cho họ đọa lạc nhanh, chứ không phải là cơ hội tốt. Làm sao cái lúc hoạn nạn là mình có nhau, đùm bọc nhau, rồi đến cái lúc mà nó hưng thịnh thì những người gặp hoạn nạn mình đùm bọc thì họ sẽ giúp cho mình. gọi là người cơ hàng là đối khác có nhau, lạnh lẽo có nhau, thì người này là người sống có hậu. Cho nên chúng tôi thấy một số Phật tử rung động, nói giờ lên đây thuê nhà ở hoặc là mua nhà ở để mà vô chùa tu, bởi vì chùa nấu cơm cho ăn bao nhiêu tháng năm nay rồi, cho hộ niệm, cho vô cộng tu, mà bây giờ đóng cửa hết thì thôi ở đây làm gì. Nhưng mà một số những người ở nơi khác, những cái thành phố lớn như Hà Nội, có một số các cô của nó, con thèm cái nắng, con thèm cái nắng Đà Lạt, thích lắm, thích lắm. 11, 12 giờ mà ra nắng thấy nó dễ chịu, chứ không phải nó gắt như ở thủ đô khi mà mùa hè, mà cái lạnh nó cũng dễ chịu. Con thèm cái nắng, cái lạnh, mà con thích cái không khí, rồi con thích cái phòng hộ niệm. Thì hiện tại bây giờ nếu những người bệnh hoạn nặng hoặc gần lâm chung, chúng tôi vẫn nhận vô hộ niệm bình thường, có tạm trú vẫn nhận bình thường, đâu có sao đâu. Quan trọng là cái lúc lâm chung người ta vẫn nhận mình vô hộ niệm, đây là cái dịp may hiếm có rồi. Còn cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ nhà cửa sinh hoạt cuộc sống là tùy theo cái phước của mình. Có những người đang thời bình mà người ta vẫn bị trở ngại làm ăn thất thoát và bị vô tù ra tội, thiếu gì. Còn cái chuyện tình hình kinh tế xuống chung đó là cái phước của nhân loại mình bây giờ bắt đầu giảm, là cho nên nó cộng nghiệp chung. Mà trong cái cộng nghiệp đó có biệt nghiệp. Hiện tại bây giờ cũng có một số người họ làm ăn vẫn bình thường, có nhiều lúc khấm khá hơn là cái lúc dịch bệnh nữa. Như là cái cô Bích mà cô bán rau ở dưới Đức Trọng đó, thì bao nhiêu năm về trước là cô bán cháo dịch hoặc là bán dịch cho người ta mà giết rồi bán dịch sống cho người ta, thì cô làm ăn thất thoát và bệnh hoạn, gia đình xáo trộn kinh khủng luôn. Thì cô nghe chúng tôi giảng cái bắt đầu khiến sao cái rồi nhờ cái tâm thánh thiện, nhờ cái tâm mà hướng thiện đó mà chuyển qua cái ngành bán rau. Khi ngành bán rau là cúng khu chiên tu từ bao nhiêu năm nay, hôm bữa chúng tôi nói giờ tỉnh thất, trên đó điều kiện khó khăn cho nên mua trực tiếp vô cô là ngay giá gốc, rồi chừng bao nhiêu tiền đến tháng mang xuống trả cô trực tiếp. Mà đến hôm nay cô vẫn cúng dường luôn, cô đâu có lấy tiền đâu. Có ai mà trong cái lúc này mà dám cúng dường cả đại chúng không? Cúng rau cả đại chúng vô. Hôm qua là coi như là năm thở mười thị, mới có khi là chuẩn bị tiền điện đến là 50 mấy triệu, có ai không biết tự nhiên gửi vô 50 mấy triệu cúng dường. Nhưng không biết tiền điện chùa mình gần đến hay sao. Rồi thỉnh thoảng cũng có người 2 triệu, 1 triệu, chứ không phải 50 ngàn không. Có nhiều lúc mình nói 50 ngàn không thì cũng nói như vậy để cho quý thầy quý chú hết sức cẩn thận tiết kiệm, coi như tặng tiện thôi, chứ cũng có người cúng bạc triệu. Triệu không phải triệu đô đâu nghe, triệu Việt Nam á, triệu 2 triệu có. Nói vậy để cho Phật tử người ta có cúng dường, mình nói để cho họ tùy hỷ mà. Nên cô Phật tử có nói nhiều lúc Phật tử cũng cúng 1 triệu, 2 triệu, rồi sư phụ cũng nói để cho họ vui. Nhưng mà thực sự thì giảm hơn hồi xưa nhiều, chưa được nữa. Có tiền triệu nhưng mà chưa được nữa so hồi xưa, nhưng mà mình cũng quan hỷ thôi. Cho nên tổ sư Ấn Quang dạy là người tin Phật thời bình họ sống theo thời bình, không xe, không xa hoa, không hưởng thụ, có của cải, có tài sản, họ không có hưởng si phước là ăn nhậu bừa bãi, chơi bời chát tán. Họ dành cái phước để cái lúc thời loạn, thời dịch, thời bệnh, thời khó khăn, họ hưởng cái phước đó. Mà họ cũng không có hưởng nhiều nữa, họ đợi lúc lâm chung rồi, thân không đau bệnh, tâm không hôn mê, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn họ vãng sanh Tây Phương, thì lúc này họ mới hưởng. Ai chịu hưởng điều này? Chỉ có người có thiện căn phước đức nhân duyên, tin Phật và tin chuyện là vãng sanh Tây Phương thì họ mới chịu làm điều này. Tin ngang, tin mà thực sự gọi là chân tín, thiết nguyện. Chứ còn mà tin ngoài da, tin cưỡi ngựa xem hoa thì cũng bó tay thua, không ăn thua. Họ tin ngoài da, họ tin sơ sơ, khi đụng chuyện cái là họ quýu liền. Hiện tại chi dùng quá nhiều mà không có cái nghề nghiệp làm, mà họ không tin cái nghề là cái nghề niệm Phật, họ không tin là cái nghề đây là cái việc mà để liễu sanh thoát tử là quan trọng, không bỏ. Hôm qua chúng tôi nói với cô Phật tử đó, cái lúc mà bấn loạn, cái lúc mà kinh tế xuống, gia đình bất an nhất là lúc đó là tu nhiều nhất. Bởi vì chứng tỏ mình bị thiếu phước. chứng tỏ là mình gặp chướng ngại mà không quay vào để tu thì cứ chướng ngại hoài luôn. Người đang bơi giữa biển mà họ quá đuối rồi, cứ ráng bơi nữa thì gì, chết thôi. Bây giờ họ thấy cái hòn đảo cái gì, họ tấp vô trong đó. Họ tấp vô trong đó để làm gì vậy? Họ bám trên cái hòn đảo để họ dưỡng sức. Cái thiền cũng vậy, đi nửa chừng hết rầu hết xăng rồi, bây giờ họ phải tìm một cái hòn đảo nào đó họ trú ngụ trong đó để mà họ chờ những cái chỗ khác cứu vận họ chứ, cứu nguy họ chứ. Nhưng con người ai nghĩ được điều này? Mấy anh em suy nghĩ đi, gặp trắc trở họ càng làm sao cho hết trắc trở. Thì cái này là con thiêu thân bay vô trong bóng đèn, tự gieo thân vào lửa để cho chết. Họ gặp trắc trở cái là cái chỗ nương vững chắc nhất là Tam Bảo. Tam Bảo đó họ tin tưởng Phật sẽ giúp cho họ. Cái lòng tin này là công đức vô lượng, gọi là tín vi công đức mẫu mà. Niềm tin là mẹ đẻ của công đức. Họ tin Pháp là pháp môn niệm Phật có thể giúp cho họ an định. Họ tin một vị tăng đó tu pháp môn tịnh độ, họ đến họ hỏi, họ khúc mắc gì đó, thì họ tin vô Tam Bảo. Đó là hòn đảo để cho họ trú ngụ, mà đây là nơi quay về nương tựa vững chắc nhất trong thời bình cũng như thời loạn, trong thời dịch cũng như là thời bình an không bình hoạn. Cho nên chúng ta thấy vợ của chú Lợi khi nghe dịch bệnh Sài Gòn là họ rút liền lên trên này, dầu cho là không làm việc gì ở nhà. Hôm qua lên trên chùa gặp con chú Lợi, nó má con bữa nay trì đại bi suốt ngày luôn, rảnh rảnh có công việc cầm điện thoại một chút là bà trì suốt ngày đại bi luôn. Bà đang bị bệnh, nghe nói bú bị gì đó, có trì kiểu này là thời gian hết. Còn ổng gì, ông tấp vô trú ẩn trong khu chuyên tu, ngày ông lót gạch đồ này nọ, ông ăn ổn sống thôi. Cái con người khôn là khi gặp nạn họ sẽ trú ẩn ở trong Tam Bảo, là cái hòn đảo an toàn bình an nhất. Cái điều này chúng tôi nói đây là lời Phật dạy, là quay về là quy y, nương tựa Tam Bảo là chỗ vững chắc. Nhưng mà mình đâu có tin đâu. Nương tựa vô cái ý suy nghĩ mình làm sao cho có tiền, nương tựa vô cái ý suy nghĩ mình làm sao để vượt qua cái khổ. Nó đã là khổ là mình đang bị rối rồi, đang bị rối rắm rồi. Tâm lực, phước lực, sức lực, tài lực, tâm lực mình bị suy giảm, thì bây giờ mình phải nương một cái nơi nào đó để mình hồi phục lại. Có ai làm được điều này? Cũng như khi chúng tôi qua Mỹ, chúng tôi với thầy Nhuận Minh với thầy Nhuận Tệ cũng như là làm quá sức ra, làm ba mươi mấy cái pháp hội, đi xiểm niễn, bệnh lên bệnh xuống, thì bây giờ chỗ nào nương ẩn? Quay về lại nương ẩn đại chúng yên ổn. Nhưng mà mình thấy gì? Thất bại rồi phải làm cho nó thành công. Đi nữa, đi cho đến cùng đường bạc lộ rồi gì? Chết phơi thay ngoài lộ, chết phơi thay ngoài đường, không có chỗ mà chôn thân. Giải. Hôm qua chúng tôi ghé lên chỗ nhà chú Cảnh, thấy lúc trước là các cụ đó đi vô trong tịnh thất để tu. Hôm nay có một cái đằng luồng, bởi chúng tôi nói cái đằng luồng chiều ngang có 4 mét, chiều sâu có 10 mét, treo cái tivi trên đó tu. 10 ngày trước 10 ngày trở lại đây thì niệm Phật như đại chúng mình, nhưng mà vào 10 ngày lại trở lại đây đó thì niệm theo 4 chữ mà cái kiểu của chúng tôi lúc trước niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để lạy đó. Thì những người, vài người cũng thích cái việc này. Khi chúng tôi vào thì mọi người thấy mừng quá, ngưng lại hỏi chúng tôi thì cái cách lễ trong lúc này như thế nào. Thì chúng tôi nói hồi trước giờ nói quá nhiều rồi, nói rất rất nhiều ở trên tịnh thất Quan Âm. Đó là niệm ra tiếng lễ Phật là 6 chữ, cứ y theo cái khóa tu trên tịnh thất, niệm trong tâm 4 chữ, vô phòng hộ niệm 4 chữ. Ấn Tổ ngài đã dạy như vậy, cứ làm y như vậy đi. Thì bọn phàm phu mình cũng phải cần cái 2 chữ Nam Mô. Nam Mô là cứu con, là cứu mạng, là quay về, là cung kính. Đó, cho nên thành ra mình là phàm phu cần phải có 2 chữ Nam Mô. Còn các vị Bồ Tát như Hòa Thượng Tịnh Không, rồi ngài Liên Trì, một số các vị không còn 2 chữ Nam Mô nữa cũng không sao. Bởi vì cái lòng cung kính ngài là tột bực rồi. Cho nên Ấn Tổ là dạy cho hàng phàm phu chúng ta tu, thì mấy cổ hoan hỷ bằng lòng cái chuyện này. Cho nên cái lối mà niệm 4 chữ kêu đó là dễ tổn khí. Chúng tôi tổn khí thời xưa cũng bị như vậy, suốt đêm mình niệm Phật ra mệt nhoài. Cho nên Ấn Tổ nói niệm Phật mà quá độ cho thân nhọc là thân mệt, tâm tinh thần mình nó cũng mệt theo, nó không ổn, thì ma sự khởi lên. Ma sự là gì? Nghi ngờ vì sao mình niệm Phật lại mệt như vậy, vì sao mình niệm Phật không gia hộ cho mình khỏe. Bây giờ mình dụng công sai, làm cho nhọc nhằn thân tâm thì hỏi làm sao thân tâm nó yên. Cái gì cũng vậy, thuốc bổ mà uống quá thì nó cũng gì, đủ thứ bệnh xảy ra và phản tác dụng, đúng không? Uống thuốc cũng vậy thôi, phải uống nó đúng liều lượng. Thuốc bổ, thuốc bệnh cũng phải đúng liều lượng. Câu Phật hiệu niệm cũng phải đúng liều lượng, tùy theo sức của mình. Niệm trong tâm hay là niệm thầm, hay là niệm nhỏ hay niệm lớn tiếng, tùy cơ nghi, tùy môi trường và tùy sức khỏe mỗi người thì nó có hữu ích. Còn không giống như thuốc bổ, câu Phật hiệu là thuốc bổ, uống vô là coi chừng manh động quá thì coi chừng chết ngay. Dụng công không khéo chứ không phải là Phật không linh, câu Phật hiệu không có tác dụng. Dụng công không khéo, cũng như trì đại bi, một ngày 108 biến, mình thấy là vừa sức của mình rồi, mình chia nhỏ ra, quất một lần 108 biến làm 3 thời luôn, mà suốt ngày thì hỏi khí lực đâu mà chịu nổi. Lực sĩ cũng phải tổn khí, cũng phải bệnh chết, đúng không? Cho nên thành ra không nôn được. Cái người mà nôn là thất bại, gọi là dục tốc. Muốn nhanh thì thất bất đạt, tức là không thành tựu được. Cho nên ra cái việc mà thực sự mà nói thì Bộ Văn Sao là nơi mà chúng ta trú ẩn vào trong này, trong thời bình cũng như thời loạn, và cái lúc bệnh hoạn cũng như cái lúc bình phục mạnh khỏe, và lúc vãng sanh thì chúng tôi thực sự nghĩ Bộ Văn Sao là cái bộ mà phải nói kim chỉ nam. Mái chèo lâm chung tước dẫn, lâm chung tam đại yếu, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, ngày nào cũng cho gia đình mình đọc hết. Lúc lâm chung là gia đình mình vững vàng rồi, nắm bộ bó trong tay rồi, đâu run sợ gì đó đâu. Còn nếu không đọc kỹ, không nghe giảng kỹ, gặp quý thầy vô nói ê, tôi lựa cái giờ hoàng đạo cho để liệm gia đình ba mẹ của cô hoặc là chồng của cô, cái giờ hoàng đạo này tốt dữ lắm. Hỏi hoàng đạo tốt làm sao? Chết rồi cái là ông gia hộ cho làm ăn tốt lắm. Ông chết rồi ông gia hộ cho làm ăn. Hồi xưa chúng tôi cũng coi ngày giờ phong thủy mà cũng biết chuyện này. Vừa mất cái là quảng hốt, chạy lên nói thầy ơi, ba con má con mới chết rồi, bây giờ làm sao cái ai à, hà được rồi để thầy coi cho nha. Ngồi lật sách ra cái đem bên cái kiến vô nữa, giống như ông thầy coi như là ông thầy mò mà mò dữ lắm, mò là số không luôn, về không còn gì chứ. Cái bắt đầu cô lên lật ai à, hai tiếng nữa liệm cho tôi đi, rồi bắt đầu tới liệm tụng thời kinh, rồi xong cái là gì, mình nói tốt rồi đó, tốt không? Nếu mà kêu ngày giờ mà quyết định được nhân quả là gia đình mình giàu vì chết ngay giờ hoàng đạo, chôn ngay giờ hoàng đạo, đi nhập và gọi rằng là hạ huyệt ngay giờ hoàng đạo. Ngày giờ dĩ nhiên có trong trời đất, nhưng nó phụ vô cùng phụ luôn. Chúng tôi thấy những người mà ở ác là chết ngay cái giờ xấu và chết bất đắc kỳ tử không, thì bây giờ tìm cái giờ gì chôn để cho có thể là gỡ lại cái chuyện này. Chỉ có gia đình biết ăn chay niệm Phật, phóng sanh, in kinh, làm phúc thì họ hưởng trực tiếp nhanh nhất và thay đổi cái nghiệp xấu ác của người đó thôi, chứ cái giờ không thay đổi nổi đâu. Cái này không phải chúng tôi nói càng đâu. Coi Văn Sao Ấn Tổ không có tán thán gì cái chuyện kêu con ngày giờ. Riêng phong thủy ngài cũng nói luôn, địa hảo bất như tâm hảo, địa tốt là đất tốt, mà tâm không tốt tương ưng với cái địa tốt đó thì mình cũng phải rời khỏi cái nơi đó thôi. Thông tương ưng y báo là địa, chánh báo là tâm. Mà tâm mình thông, mình không tương ưng với nơi đó, mình phải ra đi. Riêng khu chân tu quý vị thấy là cái khúc mà ngay cái nhà thủy tạ là lúc trước là nước nó chảy vô trong đó, nó thành một cái ngã ba tam giác mà rác rến heo chết đầy hết trơn, nó hôi thối cỡ nào. Chúng tôi mới lại mua được miếng đất bên kia, mới làm cho cái suối nó thẳng luôn, rồi bắt đầu mới gì, mới cải tạo lại thành một cái hồ có cái nhà thủy tạ. Thì khi tâm mình có cái phước báu, tâm mình thanh tịnh thì dầu cho cái chỗ đó xấu nhất nó cũng trở thành chỗ đó là tốt nhất. Tâm chuyển cảnh mà, tâm chánh báo chuyển y báo mà đó. Cho nên thành ra là quý vị bây giờ ra nhìn cái miếng đất cái lúc mà mua dưới cái vườn rau bây giờ thì nó khác một trời một vực cỡ nào, khác hẳn. Sáng nay chúng tôi công phu một đi một vòng ra, hít thở không khí nó sung sướng, nó dễ chịu, và dán ghi mấy cái câu Phật hiệu xung quanh. Chú Quảng Tịnh nói sao sư phụ nghĩ ra hay quá, lấy cái miếng alu á, nhờ người ta cắt chữ ra Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, để trên tường cái xịt sơn vô như in vậy nha, vẽ là khó, không thể nào vẽ được, nhìn vô một cái là hoan hỷ. Thì râu, con người làm râu và râu cảm thọ được cái chữ này. Cái này chú Điềm bắt âm thanh xung quanh nữa, thì cái người ăn râu này là được gì, được cái công đức của râu á, nó nhiễm câu Phật hiệu á, râu nó nhiễm cái công đức câu Phật hiệu, mình ăn vô trong đó mình cũng có cái kết quả. Chúng ta thấy không phải mình tán thán quá đáng đâu. Cái trái bầu mà hái vô luộc, thầy ngữ ông xào ăn thôi nó ngọt, mà không, mình nghĩ hình như không biết cái miệng mình ngọt hay trái bầu nó ngọt ta, hình như cả hai á, nó ngọt mà nó ngon sao đâu á. Mà ra mua bên ngoài ăn cái là đau bụng. Có cô Phật tử có kêu gửi rau xuống Sài Gòn, thỉnh thoảng gửi cho cổ ăn cái rau, mà hôm bữa là ở đây hết rau, ra ngoài mua cái rau cải bớt thôi. Cổ xào lên một cái nước nó đen thui luôn. Cổ kêu ồ chắc là do cái nước rau nó ra nha. Cổ đổ ra, cổ xào một lần cũng nước đen thui, ăn vô cái là đi cầu liền, đau bụng liền. Cho nên thành ra là cái rau sạch đó nó làm cho cơ thể mình khỏe rất là quan trọng. Thế vì chúng tôi có tiền cho quý vị 5 triệu, 10 triệu, thực sự không phải không tin quý vị, mà chúng tôi cũng không yên tâm lắm, không biết quý vị xài gì. Nhưng mà cho cái bó bí, cho cái bầu, cho bó rau giờ là yên tâm lắm. Ăn chứ đâu có bán gì được nữa đâu, mà là có sức khỏe liền. Hôm qua có mấy vị Phật tử đến chúng tôi tận tay cắt rau từng củ, thay vì họ cắt phải không? Chúng tôi ngồi xuống nhỏ cắt gọt để cho họ. Không, không, lúc đó không phân biệt là thầy hay là trò hay là người lớn người nhỏ gì nữa cả. Lúc đó mình hòa nhập, bởi vì mình thương rau quá, mình thương cái người ăn chay quá. Rồi mình thấy ăn chay những rau này có sức khỏe cho họ. Cho nên bây giờ mình mới nhìn thấy là Ngài Hải Hiền là một vị bố thí nội tài, mà sản xuất ra thành ẩm thực rau củ quả, công đức bất khả tư nghị. Mấy anh em thấy bình thường thôi, cho người ta rau sạch, người ta ăn không đau bụng, không đi cầu chảy, người ta có sức khỏe, quý vị biết công đức họ như thế nào? Rất lớn. Cho nên mấy anh em đừng có thấy vườn rau là bình thường, nó phi thường lắm. Cho nên hôm qua chúng tôi nói, khi mà đang nắng hạn mấy cày cày không được, mà mưa xuống một cái là ngày mai cày ngọt sớm ngon lành. Không phải là bình thường đâu, không phải chúng tôi nhân cách hóa. Thấy không ạ? Cho nên cái người mà lúc mà để giảng sanh, họ phải có sở duyên duyên. Sở duyên duyên đó là gì? Là câu Phật hiệu, đó là những người giảng về pháp môn tịnh độ, đó là cái món ăn cho họ có sức khỏe để họ niệm Phật, cũng là sở duyên duyên. Sở là bên ngoài, cái duyên đó giúp cho họ gọi là sở duyên duyên. Thấy không ạ? Rồi cái việc để mà giúp cho họ được lâu dài đó gọi là tăng thượng duyên. Cho nên cái việc mà hiện tại chúng tôi thấy ở trên tỉnh thất, nó có nhiều biến động về cái sự dao động của tinh thần Phật tử tu tập. Lúc trước thì được vô tỉnh thất hộ niệm giờ nào cũng được hết, nhưng hôm qua chúng tôi lên thì thấy cũng hơi lo. Hôm trước sắp xếp phân chia mỗi bang cũng mười mấy người thay đổi nhau, mà hôm qua lên cái giờ đó có đúng hai người vô ghé thăm ni sư. Thấy yếu quá rồi, môi thì khô, nước miếng thì khô, tức là cái dịch trong cơ thể con người mình, cái nước miếng mình là một loại dịch trong cơ thể rất tốt, mà cổ không có nước để uống nữa. Chúng tôi nhớ cái lúc mà chúng tôi mệt là miệng mồm khô khan, lúc đó cơ thể mình nó mệt quá mệt, thì cổ khô cứ uống nước vô nó vẫn khô, uống nước vô vẫn khô. Mà cái người mà họ hít thở, họ niệm Phật tâm hay thanh tịnh là nước miếng họ ra đầy họng nhiều, thì cái người này bắt đầu sức khỏe họ có. Còn cái miệng mồm mà khô là bắt đầu cái cơ thể bắt đầu là mất nước rồi. Nói cổ nói khều khào, nói không nổi nữa. Và đưa tay sát vô cái miệng hỏi có đau như lúc trước không, kêu không đau như lúc trước. Cái ổ sao hay vậy, không đau thiệt hả, kêu không, bớt đau dữ lắm rồi. Mà bây giờ quá đuối rồi, nói không chịu nổi nữa, mệt lắm rồi. Trời, bà làm giống như là thấy quá trời tội luôn. Kêu chắc Phật gần rước rồi đó. Cái bà cười cười, đi sư bà cười cười tí xíu nữa. Nhưng mà chắc là gần đi rồi. Cái biểu hiện người gần đi là miệng khô rang, mắt lờ đờ, nói hết nổi, thì cái lực sức trong người và bắt đầu cái dịch cơ thể trong người nó không có được lưu thông nữa. Nên cái lúc mà chúng tôi nước miếng là nhiều nhất là cái lúc nói chuyện như hôm nay. Nói chuyện là nước miếng nó trào nó ra. Bởi vì cái tâm mình nó hoan hỷ thanh tịnh thì gì, có nước miếng ra. Còn mình nói mà cái tâm buồn phiền, sợ hãi, giận hờn, bực tức cái ngang, là lúc đó người khô khan, miệng mồm khô hết trơn. Quan trọng cái tâm linh. Cái tâm linh nó cực kỳ quan trọng. Mấy anh em mà coi, mà cũng có một lúc mà nước miếng ra nữa là ngủ gục, nó chảy tùm lum hết cũng có.
nó vừa vừa ngủ như mấy người mà lúc trước mình niệm Phật ở trên tỉnh thất mà nửa đêm á, trời ơi, quyết tâm nè, quyết tâm đêm này là phải suốt đêm đó, không có thể nào mà nửa đêm nữa đâu. Anh làm nửa đêm xong bắt đầu anh mệt, anh gục xuống ngủ, anh ngáy khò khò, lưỡi nó le ra, nước miếng nó chảy tùm lum hết trơn. Lúc này cũng là nước miếng chảy mà lúc chiếm chảy đang ngủ, đang phê phê vô đó. Đó. Cái cơ thể con người mình nó lạ lắm, lúc mà nó không ổn cái là thấy nó bất thường liền. Đúng rồi. Cho nên thành ra thường mọi người đi làm nên có một chai nước, hôm trước phát chai nước đại bi nhỏ nhỏ thôi. Mấy nay chú Tài cũng đưa chai nước bự quá, đeo vô túi nó nặng, nhỏ nhỏ gọn gọn thôi. Uống vài hớp vô cho nó không có bị khô cái cổ họng. Bởi vì khi cổ họng mình khô nó mất nước là bắt đầu những con vi trùng nó tấn công vô đó đó. Những con vi khuẩn giống như là cảm cúm hay là lao hay là virus corona, tất cả là nó chấn cứ ngay nơi cái yết hầu của mình đó, nó vô cái cổ khô đó. Không à. Cho nên cái việc mà niệm Phật để vãng sanh thì người này phải tin Phật. Mà khi họ đã tin Phật thì cuộc sống ăn mặc ở bệnh họ không phải là thôi tin Phật, Phật làm gì làm, niệm Phật cũng không siêng năng, rồi không có năng động trong cuộc sống. Họ giao phó hết cho Phật, Phật làm gì đó Phật làm, thì họ tin vào tha lực, nhưng tự lực họ không có khơi động lại thì cũng không có kết quả. Tin Phật thì mình với Phật phải hợp tác nhau, mình đó là bản thân mình phải chuyên nhất tinh chuyên niệm Phật, rồi bên ngoài đó có Phật gia hộ cho mình nữa, thì cả hai bên phối hợp với nhau. Phật là tăng thượng duyên cho mình, và bản thân mình phải sở duyên duyên. Sở duyên duyên tức là mình phải có cái tâm để mà muốn làm chuyện đó thì mới có kết quả được. Ví dụ như mình được cái duyên là mình bán rau đi, mình ra Phi Nôm mình làm cái tiệm rau, mình được thôi tin Phật rồi đó, ngủ làm cái quầy rau ra xong rồi không có siêng năng gì hết thì đâu có kết quả đâu. Tin Phật, tin Tam Bảo đã giúp cho mình được cái phước báu là mình có một cái chỗ bán rau hoặc bán gạo hoặc là đại chúng nương nhờ trong Tam Bảo rồi. Nhưng mà ù lì tức là không có năng nổ, không có sinh động, mặc kệ giao cho ông thầy nhàn rồi, cũng như Ấn Tổ nó có thầy chăm rồi, đại chúng không lo nữa, có ông thầy nhàn rồi đại chúng không lo nữa, thì làm sao mình sinh tồn trong đó được? Tự lực tha lực không phối hợp được. Tin Phật là tin cái chuyện là Phật sẽ giúp cho mình trong khả năng để mình có thể phải làm, chứ không phải tin Phật cho ồ vài bữa nữa Phật cũng đem mình về Tây Phương Cực Lạc, cần gì niệm, cần gì tu, cần gì làm phước thiện, thì cái tin này là mù quáng, đây là mê tín chứ không phải chánh tín. Tin Phật là Phật giúp cho mình sẽ làm đúng lời Phật dạy và có thể mình thành tựu được cái sự nghiệp, và chắc chắn khi gặp cái chuyện trắc trở gì đi nữa là Phật cũng sẽ giúp mình qua. Tin như vậy chắc chắn là cái bệnh này Phật sẽ giúp cho mình hết, nếu không hết thì chết, chết thì vãng sanh đó. Người ta tin là nó khác liền, đúng không? Cho nên thành ra cái việc mà khi mà tin Phật rồi thì cuộc đời này đối với họ rất bình thường, họ xem nhẹ vô cùng. Còn người mà không tin Phật rồi đó, ngang đụng chuyện một cái con kiến cho thành con gà, mà con gà thành con voi, chuyện nhỏ họ cũng xé ra cho to, làm cho sùm hết trơn, chưa hết tiền còn tiền sống mà trời ơi rung cầm cập. Ôi giờ bữa nó hết tiền sao đây, chưa hết mà làm gì sợ dữ. Sợ hết cái gì? Sợ hết phước. Vì sao hết phước? Vì nghĩ ác, nói ác, làm ác, hết phước nhanh nhất. Không sợ cái này, không sợ cái gốc là nó hết, mà sợ cái ngọn. Thấy không? Cái gốc mà nó đã là hết rồi, thọ mạng hết rồi thì làm sao mà giữ được. Cho nên Bồ Tát thì sợ nhân ác, không làm nhân ác, chứ không phải sợ quả ác. Chúng sanh phàm phu thì sợ quả ác, không sợ nhân ác. Nhân ác làm tới luôn, sát trộm dâm dối coi như làm tới bến luôn. Nhưng mà quả ác bắt đầu khởi lên là rung cầm cập, rung cày sấy rồi, rung như cày sấy rồi, thì cái này là kẻ phàm phu đáng thương, kẻ phàm phu đáng thương. Hầu như chúng sanh mình là vậy, làm nói nghĩ ác không lo, chừng nào nó chỗ có quả ác ra tính, ăn tới nơi luôn, thịt thà cá cua gì đó, ba ba gì đó, bụi cạp rít rắn gì đó quất tới hết luôn, chừng nào bệnh là tính sau. Cái đó là cái đáng thương của phàm phu chúng ta. hàng Bồ Tát còn một chút xíu lậu hoặc vừa khởi niệm thích thú một cái gì đó là các ngài sợ giống như đi trong băng, đi trên băng mỏng, nó lúc một cái rớt xuống chết hoặc đi sát vực sau. Còn mình tạo cơ hội để làm sao để khởi lên những cái niệm xấu ác thích chọc đó, thì biết kẻ phàm phu đáng thương cỡ nào. Đó. Cho nên thành ra là cái yếu quyết để giảng sanh là tín nguyện. Họ niềm tin chắc có Tây Phương Cực Lạc, tin chắc họ có thể họ vãng sanh, chắc chắn là họ sẽ vãng sanh và Phật Di Đà không bao giờ bỏ họ, chỉ có bỏ Phật chứ Phật không bỏ họ. Cũng như trên đỉnh thấp, một số các người về, có một số các cụ mới nói con sống cùng sống, chết cùng chết, hôm nay con còn 5 triệu con cúng cho sư phụ, sống cùng sống, chết cùng chết, đói cùng đói, no cùng no, cứ việc ở đây tu. Có những người họ lập trường vững như vậy, nhưng mà có những người nói sao, trời ơi bây giờ đây cửa chùa đóng hết trơn rồi, ngồi ở nhà trong ngóc nó buồn chết luôn, giờ tính làm sao đây. Cái người đã như vậy thì họ đi đâu họ cũng bất an, họ cũng tính như vậy hết. Ngay cái gốc này, cái tâm bất an thì đi đâu nó cũng bất an. Và cái người an ổn thì ngay nơi mà chiến tranh lộ đạn nổ đùng đùng họ cũng an ổn, bên ngoài không hại họ được. Và họ tin rằng nếu xác thân này bỏ, đây là cơ hội vãng sanh. Cái áo mà cởi ra thì có cơ hội mặc áo khác vô. Đó, con người mình á, ai cởi ra không bằng gì luôn không? Có mấy ông khùng đi ngoài đường cởi thì không bằng cái cò, đúng không? Chứ mình cởi áo cũ ra thì mình bằng áo mới vô, chứ bỏ cái xác này rồi mình đi lấy cái xác khác, cái thân khác chứ. Không chịu. Chừng nào mà nó hư rách nát cái áo bận không được nữa rồi, bắt đầu lúc đó cởi ra. Cái thân này chừng nào chữa không được, nó bệnh coi như là lên bờ xuống ruộng tàn tạ rồi, bắt đầu rồi mới đi. Thì lúc đó là quá tan thương, quá đau thương rồi. Lúc đó đi lấy cái thân khác mà được như cái thân này là cái chuyện khó, chứ không phải dễ. Mấy anh em nãy giờ nghe qua tai, nghe thì hiểu hết. Nhưng mà cái chuyện mà chúng tôi nói là không phải nhân cách hóa, chứ mà khó nói lắm. Thực sự khó nói. Mình hiểu được mà mình lý giải làm sao người ta nghe theo được đúng lời Phật tổ để người ta có thể khởi tín tâm, thì cái chuyện này khó nói. Thực sự là khó nói. Có một thầy bạn 3 tháng hạ luôn, ông học để ông lên nói về quy y Tam Bảo thôi. 3 tháng hạ là cho thầy nói cuối hạ, mà có 1 tiếng đồng hồ thôi, tập giảng trong mùa hạ. Trời, ông soạn bài, ông soạn thôi, đủ thứ, ông chích dẫn, ông lục, ông coi tùm lum hết trơn. Ông vừa bước lên chân, ông đi hết nổi rồi, run cầm cập, ngại chứ khi nào lên đại chúng. Ông lên, ông nói, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói quy y Tam Bảo. Nhìn vô mà không thấy chữ luôn, nó run quá rồi. Lần thứ 3 là, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói quy y Tam Bảo. Phật tử họ cười rồi, kêu đỏ mặt, ông bò xuống không nổi luôn. Chứ không phải nói chuyện trước công chúng là dễ đâu, mà mình cảm được cái tâm của họ đang nói, đang nghe, mà mình đang nói nó cảm, nó có sự thu hút nhau đó. Cái chuyện này không phải dễ. Cũng như hai anh chàng trai, cũng như bd với nhau mà nhìn nhau chớp chớp biết bd, biết liền, bắt đầu nó cảm nhau liền, nó phải có cái đồng cảm. Hai anh cô nàng với anh chàng đó nhìn nhau nháy mắt cái là biết rồi đúng không, nó có cái sự đồng cảm trong đó hết à. Bây giờ cho nên thành ra có những cô Phật tử ở Sài Gòn á, mở lần cái rồi lúc trước á còn xài điện thoại trời ơi bữa nay buổi sáng tu xong đi ra chim nó kêu rồi én nó lượn rồi nhìn khung cảnh sao nó đẹp quá, của nó chụp quay gửi đi, coi như là có đồng cảm, là có thấy cái cảnh trên này mình nói không là có lại thích. Mà cũng có nhiều lần có lên trên này có thăm rồi, họ đồng cảm, cái nghĩa là họ thích cái cảnh thanh tịnh. Mà muốn đi lên trên này thì đi không được, bởi vì vướng cục đá quá lớn là ông chồng ổng cho đi, chứ không phải dễ. Cho nên ra hôm nay thực sự mà nói là quý huynh đệ đi xung quanh xuống dưới đó coi, nhìn cái cảnh nó thanh bình mà nó mát mẻ, nhất là buổi sáng nó sướng trong người, nó mát mẻ, mà cái không khí này nó dễ chịu vô cùng. Chúng tôi nói làm sao ở Sài Gòn mà ở Bà Rịa mà xuống ngồi không, chưa làm gì hết mà mồ hôi nó chảy đập đập. Ở Hà Nội coi như là nó bất thường, liên tục nóng lạnh nó liên tục. Còn ở đây nó sáng cái 18, 19, 20 rồi trưa cái 24, 25, 26 trở lại, nó cứ như vậy bình, không khi nào qua 30 độ, dễ chịu vô cùng. Thì cái cơ thể mình nó như vậy thì gì, nó khỏe thôi, nó rất là khỏe. Cho nên ra mà kêu mà ở ngoài Hà Nội mà mua không khí mang về ngoài đó là cũng không được. cái phước duyên, cái cảnh giới chỗ nào người ta hưởng chỗ đó. Mà nhất là Đức Trọng này, bữa nay tăng ni họ đổ về đây quá trời đông, mấy năm 7,000 tăng ni ở trong cái huyện này, cho nên ra chúng tôi cái huyện này họ làm ăn rất là trù phú. Trong trong tỉnh Lâm Đồng thì có huyện Đức Trọng là đệ nhất, huyện Đơn Dương, huyện Lâm Hà, Đá Tẻ vân vân, các huyện là coi như là thua xa đến nó gần lên thị xã luôn. Mình biết là cái thị trấn mà lên thị xã là cái chuyện mà không phải dễ, mà cái huyện này nó phát triển nhanh. Cho nên nơi nào có nhiều người tu sĩ, có âm đức, có tu hành thì nơi đó phát triển rất tốt. Nên cái việc mà mình niệm Phật để vãng sanh thì tổ sư Ấn Quang ngày các khai thị như vậy: điều bi thảm nhất trong thế gian không chi bằng cái chết, nhưng người khắp trong cõi đời không một ai may mắn thoát được. Vì vậy, người có tâm muốn lợi mình lợi người chẳng thể không sớm lo liệu. Thật ra một chữ chết vốn chỉ là giả danh, do kỳ hạn của quả báo chiêu cảm từ các nhân đời trước đã hết nên bỏ tấm thân này rồi lại thọ thân khác vậy. Kẻ chẳng biết Phật Pháp thì đúng là không tìm được cách gì, chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển. Nay đã được nghe pháp môn tịnh độ, phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai thì phải nên tín nguyện niệm Phật, sắp đặt sẵn tư lương vãng sanh, hầu như mong thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, sanh tử, giả huyễn, chứng sự vui niết bàn, thường trụ chân thật. Ngoài đời chuyện gì họ cũng sắp đặt trước, chuẩn bị mai mốt hoặc hôm nay ban cái vườn lo trồng trồng gừng, rồi chuẩn bị xây cái nhà, chuẩn bị lo chuyện này chuyện nọ, họ để toàn tâm tư vô đó là quan trọng nhất. Chuyện gì họ cũng sắp đặt sẵn hết, cho đến đi ra hôm nay mua cái bộ đồ họ cũng tính toán luôn, hầu như chuyện gì họ cũng tính toán, họ sắp đặt sẵn hết. Nhưng mà riêng cái chuyện mà để cho có tư lương hành trang để mà khi thọ mạng hết vãng sanh họ không quan tâm tới. Thì khi mà không quan tâm đến thì chuyện đó nó đến với mình thì mình làm sao? Hốt hoảng, lo lắng, bồn chồn, bất an, lo sợ. Cái người hàng ngày mà họ tin là chết họ được vãng sanh, chết họ được vãng sanh, thọ mạng hết họ được vãng sanh, mà trong cái chữ chết này đó là một cái danh từ giả danh. Khi thọ mạng của đời trước mình tích lũy không dài thì đời này chưa tới 60 tuổi mình mất, đó là do một cái quả báo kỳ hạn. Đời trước mình là một cái nhân thọ mạng ngắn thì đời này chết yểu rồi chưa qua 60 tuổi thì đó là một cái quả báo có kỳ hạn, nó hết rồi bắt đầu nó thay đổi thân khác. Những người họ tu thấu triệt rồi họ thấy chuyện đó là bình thường, đó là chuyện như mặc áo ăn cơm, nó phải là như vậy thôi, không có gì họ lo sợ. Nhưng mà con người mình trở thành một cái tâm bất an, sợ hãi và sai trái và không đủ phước làm người quá lớn cho nên nó phải sợ. Họ phá giới, phạm trai cho nên lúc chết họ sẽ hoảng hốt để họ phải đọa lạc. Đó là nguyên lý tất yếu của một định luật nhân quả, không thể nào mà sai chạy được hết. Nhưng mà người họ chuẩn bị về cái chuyện tịnh nghiệp tam phước, họ giữ giới tinh tấn, họ niệm Phật, họ thanh tịnh thì cái chuyện đó đến là họ thấy bình thường và đây là cơ hội sớm để họ về với Phật. Cho nên Ấn Tổ nghe nói là tôi mong làm sao Phật đến rước tôi sớm chừng nào tốt chừng đó, bỏ cái thân giả huyễn này, bỏ cái cõi ngũ trược giả huyễn này để về lấy cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tử ma chăn kim, một cái cảnh thanh tịnh thuần chơn thuần mỹ, thuần thiện thuần lạc. Đó là người giác ngộ họ nói. Còn mình nói sao? Trời ơi, sống ở đây sướng, sướng quá trời. Có tivi coi, có thịt ăn, có rượu uống, có biển đi tắm, đi chơi, rồi có chồng vợ, rồi nó vui. Cho nó không có vụ này buồn chán chết. Đó là phàm phu suy nghĩ. Cái nghiệp họ như vậy, cho nên họ phải nghĩ ra như vậy, họ phải làm như vậy. Như thị nghiệp, như thị tưởng, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị dụng, như thị nhân, như thị quả, như thị báo. Nghĩ như vậy thì nói như vậy, thì làm như vậy, thì sanh tử như vậy. Nghĩ là nghĩ có Phật, niệm Phật, làm như Phật chỉ thì sẽ được về với Phật. Lẽ tất yếu nó vậy. Không biết mấy anh em nghe có cảm xúc gì không cho những cái điều này chúng tôi cảm xúc. Vì đây là cái chuyện quan trọng chứ không phải chuyện nói giỡn chơi. Không phải sáng nào cũng ngồi nói mấy cái chuyện năm trên năm dưới, thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu ăn, thiếu ngủ, rồi ba cái chuyện lào khào của thế gian. Mà nói cái chuyện này là cái chuyện làm việc lớn à. Quý vị tưởng là bay lên công trăng rồi làm những cái chuyện mà coi như là vĩ đại là chuyện lớn phải không? và cuối cùng thành chuyện nhỏ. Vì chết cái là ra cái đó nó mất sạch hết trơn, không còn gì luôn. Còn cái người mà họ gì hàng ngày lủi thủi, giống như là ngài Hải Hiền cuốc cỏ, cuốc làm rau quả đồ để tặng cho người khác ăn, mình thấy là cái chuyện nông phu là bình thường phải không, cái chuyện phụ phải không, mà cuối cùng gì, cuối cùng là họ là người liễu sanh thoát tử, chứ phải đơn giản nâng cao cảnh giới. Nên chúng tôi nói nếu mà Phật gia hộ đủ duyên, sáng nào ăn cơm thức dậy sớm tập dưỡng sinh xuống nguồn tuổi trẻ, xong rồi cái ra tu một thời lên ăn buổi cơm trên này, xong rồi nói chuyện đại chúng, cứ như vậy bình bình mà sống hoài. Nếu anh em nào mà thấy có thể mình ở đây nó tốt cho mình và có thể hữu dụng và có thể trong cuộc đời mình không uổng một đời còn lại, thì lưu dấu ở lại đây kết bè vãng sanh. Rồi chúng tôi gì 5-10 người, 1-20 người, 6-70 người như vậy, cứ mỗi buổi sáng nói. Mà khi mà chúng tôi chuẩn bị để mà mỗi buổi sáng như hôm nay nói cái đề tài này rồi, trong tâm mình cứ để vô chuyện này, mà để nhiều chừng nào thì hôm đó nói có cảm xúc chừng đó, mấy anh em nghe thấy nó khác. Mình để cái tâm đi chỗ khác rồi nó loãng thì hôm đó nói nghe nó chán phèo. Cái tâm lực nó quan trọng vô cùng, quan trọng vô cùng. Cho nên thành ra là cái việc mà để mình liễu sanh thất tử thì bản thân mỗi người phải chuẩn bị cái tư lương. Tư lương chính là tín nguyện, niềm tin cho sâu dày. Bất cứ chuyện gì đến với mình, long trời lỡ đất, bệnh hoạn, chuẩn bị mất thân mạng rồi, tâm vẫn bình thản, giữ câu Phật hiệu không gián đoạn. Muốn như vậy thì bây giờ phải hôn tô hàm dưỡng, bây giờ phải giữ nó cho được. Thì lúc lâm chung thì chỉ có Phật A Di Đà là người cứu mạng, cứu tánh mạng của mình để mình thoát ly sanh tử, chẳng ai cứu mình được. Lúc đó nói: "Ô thầy ơi, sư phụ ơi, con khổ quá, cứu con đi." Thì giáp nhàn cũng bó tay chấm, con không có làm gì được hết. Bây giờ hằng ngày nói mà mình không chịu làm thì lúc đó chúng tôi có khả năng gì đâu. Cho nên là thượng tình không nói. Cái gì cũng giả hết bạn ơi. Tiền của nhà cửa nó là giả hết, chỉ có câu Phật hiệu và Phật A Di Đà đưa bạn về cực lạc. Cái này là thực trong một trạng quá thành. Tuy rằng bạn chưa thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng cái này là quá thành, một cái trạm giúp cho bạn để thoát ly sanh tử, kéo dài thời gian vô lượng tử thọ để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái này là thiệt. Khi mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cõi Tây Phương cũng là phương tiện, là quá thành để cho giúp mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà quá thành này là Đức Phật Di Đà, công đức của Ngài tạo nên, nguyện lực của Ngài tạo nên, thì nó giúp cho mình nhanh, không bị thối đọa. Còn nghiệp lực của chúng sanh ở trong cõi này giúp cho mình để mà thành tựu sự nghiệp gì gì đi nữa, giàu là tỷ phú, giàu nhất thế giới đi nữa, cũng là giả thôi. Giả thôi, giả. Cho nên chúng tôi thấm cái câu Hòa Thượng Tịnh Không nói: mọi thứ là giả đó các bạn. Ngài cảnh báo cho mình, nhưng mà mình thì không phải thấy là giả. Niệm Phật vãng sanh là thật, bởi vì Ngài chứng nghiệm được cái chuyện niệm Phật rồi. Và Ngài thấy Phật Di Đà coi như nhiều lần xuống là coi như là tín hiệu vãng sanh có rồi. Còn mình niệm bao nhiêu năm nay chưa có tín hiệu, chưa có tin tức gì luôn. Lý do gì vậy? Tín tâm kém, nguyện lực kém, công phu kém, cho nên chưa có tín hiệu gì hết. Phật Di Đà chúng chưa có thông báo gì hết trơn với mình. Thì bây giờ mình phải tinh tấn lên, chứ đâu phải không thông báo là không có đâu. Chưa có một thông tư gì hết, chưa có một thông báo gì hết, chưa có tín hiệu gì hết, là biết mình là tà dữ lắm rồi. Đúng không? Cho nên thành ra cái việc mà vãng sanh đây là sự thật, Phật không lừa dối mình. Chỉ những người nào họ nghiên cứu về cái giáo lý, họ nghiên cứu về triết lý, họ nghiên cứu về mặt lý thuyết đó, thì họ không tin là chuyện dĩ nhiên. Cho nên pháp này là pháp khó tin, cực kỳ khó tin, bởi vì nó quá đơn giản thôi. Làm cái gì mà niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà cái giúp cho mình liễu sanh thoát tử, phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp rồi chứ. Nó phải là coi như hành thiện tích đức, rồi phải ngày đêm phải nói là tu công án vô rừng vô núi làm khổ cực gì chứ. Nhưng mà không phải vậy mà được đâu. 84.000 pháp môn mà chỉ có pháp môn này thì đơn giản nhất, ở trong nhà niệm Phật. Rồi người ta nói sáng nay đi làm rau ngang, rồi đi làm rau. Làm buổi sáng ngang, rồi làm buổi sáng. Cái thì tùy thuận chúng duyên vô quá ngại, không có chống, không có chướng ngại. Rồi gì? Thì từ từ ở trong đó an định niệm Phật, thì lúc đó sanh tử niết bàn vốn không hai. Vốn không hai nghĩa là gì? Mình thoát ly sanh tử rồi, mình về Tây Phương Cực Lạc rồi, Niết Bàn có đó, sanh tử gì không có làm phiền mình được nữa. Thì vì tâm mình thanh tịnh an vui, Niết Bàn hay sanh tử gì đối với mình bây giờ là chuyện bình thường, không phải lo lắng gì nữa hết. Cho nên thành ra cái việc mà để vãng sanh thì Ấn Tổ ngài dạy là nếu ai có cha mẹ, anh chị em, các quyến thuộc mắc phải bệnh nặng, bệnh tình khó bề thuyên giảm, thì hãy nên phát tâm hiếu thuận từ bi, khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương và trợ niệm cho họ, để mong người bệnh nhờ vào đó sau khi chết liền được sanh về tịnh độ. Sự lợi ích như thế làm sao diễn tả được. Nay tôi nên nói ba điều trọng yếu để làm căn cứ hồng thành tựu sự vãng sanh cho người lâm chung. Lời lẽ tuy thô vụng quê cợt, nhưng ý vốn từ kinh Phật. Gặp được nhân duyên này hãy nên làm theo ba điều trọng yếu vừa nói, chính đó là: một, khéo chỉ dạy an ủi khiến cho người sắp mất sanh chánh tính; hai là mọi người thay phiên niệm Phật để giúp cho người sắp mất giữ được tịnh niệm; ba là hết sức tránh dời động khóc lóc kẻo làm hỏng việc. Nếu mà cái người mà lâm chung mà có một vị thầy chuyên tu về tịnh độ mà khai thị cho người đó khởi chánh tính lên, tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà và tin khả năng mình có thể niệm Phật vãng sanh, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không sai và tin tuyệt đối, bắt đầu là gì? Chia ban ra niệm Phật. Mất rồi cũng không nên dời động. Cái điều tam yếu thứ ba là mất mà dời động thì họ dễ bị đọa lạc. Hằng ngày mình nghe được như vậy rồi sao? Yên tâm, lúc lâm chung yên tâm. Có gia đình cái cô đó ở bên Mỹ thường nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, cũng có nghe đĩa của chúng tôi. Hai vợ chồng hứa hẹn nhau hết rồi. Ông chồng thì hay bệnh đau đầu, rồi nhiều lúc lặt vặt đủ thứ bệnh hết trơn. Ông dặn vậy luôn mới kinh khủng. Bất cứ anh bệnh cái bệnh gì, bệnh nhỏ bệnh lớn, bất cứ bệnh gì đó, lỡ mà đang đi ngoài đường thì em chở anh về niệm Phật. Đây là cơ hội rồi. Vô bệnh viện họ không có biết đâu. Mình đã tin Phật rồi là cái chuyện gì bắt trắc là phải niệm Phật thôi. Mà về nhà niệm Phật là ấm áp nhất. Vợ chồng cứ hứa hẹn với nhau. Rồi cái lúc mà ông ra, ông đang đổ xăng ở ngoài cây xăng, ông vừa bước xuống cái là ông đi xiển, ông vừa cái xe, ông kêu em ơi, anh chóng mặt quá, không ổn rồi. Thường binh nước ngoài là vợ cũng biết chạy xe, phụ nữ chạy xe là chuyện bình thường đó. Đi làm, chồng đi làm, vợ cũng phải đi làm thì phải học bằng lái xe cho ai mà chở cho đi. Thì cuối cùng sao? Thôi anh leo lên xe, để ông nằm dài cái băng sâu một cái, chở về tới nhà, bà ngồi bên niệm Phật, không đưa vô bệnh viện. Lúc đó bên Mỹ thì gì, gọi ông Ba Lăng một cái là nó tới ngay, cứu thương nó tới cấp kỳ ngay, tức khắc liền. Hay là bên Mỹ họ cứu người nhanh vô cùng, cực kỳ luôn. Nếu mà không ổn là họ đưa máy bay, lên máy bay đi luôn. Nhưng mà không, im lặng về nhà niệm Phật. Niệm đến cái lúc ông yếu dần dần ông ra đi luôn. Gặp mình là kêu trời ơi, chưa đưa đi bác sĩ đi, lỡ mà bác sĩ cứu được thì sao. Nhưng mà họ tin Phật hơn bác sĩ. Nhưng mà chúng tôi thì không dám làm cái điều này, là do Phật tử nói còn nước còn tát, còn uống thuốc phải cho họ uống thuốc. Chứ không là gia đình họ kiếm chuyện với mình, họ mang vốn, họ mang quạ, mình mang quạ. Cho nên thành ra là cái chuyện thuốc men bác sĩ là cái chuyện đó lẽ dĩ nhiên là bệnh thông thường được. Còn bệnh vì túc nghiệp sát sanh quá nặng, hôm nay quả báo đến thì thuộc. Và bệnh thọ mạng hết thì bác sĩ cũng bỏ tay, bác sĩ cũng phải chết nữa chứ đừng nói ai. Đó, nhiều người kêu thôi đi về bên Mỹ vệ sinh nó tốt, virus nó không tới đó, bữa nay nó tới cho đã đời luôn, quá trời mà nó kinh khủng luôn. Không phải là vệ sinh sạch sẽ mà không có virus, không phải tân tiến mà không có virus, mà cái virus nó đi từ đến cái ác nghiệp đó. Cái sát nghiệp đó nó đến từ đó đó. Mấy người bên Mỹ giờ đang ngồi lắng nghe, nghe cho kỹ. Nguyên lý của ác nghiệp, của sát nghiệp, của dịch bệnh, của chiến tranh là từ ác tâm mà ra. Sửa lỗi hướng thiện thì cái chỗ đó nó sẽ ổn thôi. Mà trì đại bi niệm Phật nữa thì thôi, tưới nước cam lồ vô đó nữa thì yên tâm quá. Không chỗ nào bình yên bằng cái chốn gì? Chốn thiền môn, chỗ đó niệm Phật, trì đại bi tu hành. Không nhà nào yên ổn bằng nhà đó chịu tu, chịu niệm Phật đâu.
Chỗ đó là chỗ an toàn nhất.
Cho nên có nhiều lúc mà bên Linh Nham Sơn Tự, bên Phổ Đà Sơn mà lựu đạn cũng nổ đùng 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 giặc giả, nhiều người thỉnh Ấn Tổ đi chỗ khác, nghe nói không có chỗ nào bình yên bằng cái chỗ đó có chúng tu hành.
Nhờ cái đức tu hành của đại chúng nó lan tỏa ra, nó bảo bọc mình chứ. Hay vì những người họ thả lựu đạn, họ đến đó họ kiếm chuyện, dịch bệnh nó tới đó, thì chẳng gì lấy các vị Bồ Tát không giúp mình được à, khiến cho họ đi chỗ khác à.
Có những cái lúc mà sóng thần nó vô ở bên bên Hồng Kông mà 100% là dự báo thời tiết là chuẩn bị sóng thần vô, mà là Hòa Thượng Tịnh Không là ông vừa về đúng lúc cái nó tạt đi chỗ khác. Cái chuyện này có. Những vị có đức độ, những người có tu hành thì nó phải giải nghiệp chứ. Cái điều này là chắc chắn có. Ở tại nơi tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc mà làng quê của Ấn Tổ mà dịch bệnh chết quá chừng mà ngày khuyên mọi người niệm Quan Âm nó hết. Rồi Hòa Thượng Tịnh Khóa, Thiên Hóa đến chỗ đó trì đại bi, nó hết dịch bệnh. Đang dịch bệnh mà dân làng không biết trì, không biết tu, mà ngày đến ngày trì nó hết. Còn mình ở đây mình biết trì, mình biết tu mà chẳng lẽ không hết à? Bởi vì mình chưa tin cái thần chú đại bi, mình chưa tin lời Phật, chưa tin cái pháp môn niệm Phật, cho nên mình run sợ. Sợ đói một chút là run cầm cọc sợ rồi. Tiền chưa hết mà đã run rồi.
Làm sao? Sợ hết thọ mạng, sợ hết phước, sợ khởi ác niệm, ác tưởng, ác khẩu, ác hạnh, sợ cái đó.
Cho nên cái chuyện dịch bệnh trong đó ngài nói lướt qua một cái thôi. Nhưng mà cái gì ngài nói nhiều nhất? Gia đình không giáo dục con cái để xã hội này điêu tàn, để xã hội này gây rìu rắc rối. Con người chết sớm vì không biết tiết dục. Cái chỗ này ngài nói nhiều. Tâm con người điên loạn bởi vì không biết trụ vô pháp môn niệm Phật, không có pháp an tâm. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thời lúc nào cũng có hết, hết dịch nó cũng có chuyện này, cho nên thành ra ngài nói chỗ này quan trọng.
Còn 5 phút nữa, 5-6 phút nữa thì tánh đọc cái mẫu chuyện của ngài Kim Thái. Ngài Kim Thái đại sư vẫn là mẫu chuyện mà ngài bản sanh rất hay. Kim Thái đại sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc lá thư chất trong văn sao chính biên nguyện 4. Bài ký về chuyện vãng sanh của Kim Thái Đại Sư. Kim Thái Đại Sư hoặc ngoài đời là Phương, người huyện Vô Đô, tỉnh Giang Tây. Xưa đã có thiện căn, từ nhỏ đã kiên giết ăn chay. Đến khi ngoài 30 tuổi, chán ngán sâu xa, ngũ nhục nhiều khổ não, ba cõi không yên, liền xuất gia tại chùa Bổ Âm, huyện Trường Đinh, tỉnh Phước Kiến. Sau khi thọ cụ thúc giới, chuyên chí cô hành, giữ chức hương đăng tại chùa Quang Hiếu ở Cấm Châu, Giang Tây, tinh khiết kiên thành, cung kính. Phàm những ai trông thấy đều khen ngợi đồng thành, tiếc của thượng chủ như giữ chồng mắt, hàng ngày lấy truyền, lấy niệm, tụng trì đàng chánh, không để phí thời gian, được đại chúng trong chùa khâm phục, kính ngưỡng. Tiếp đó, sư muốn chuyển tu tịnh nghiệp bèn qua hang đá trong núi sâu ở Đinh Đô, cắt tùng làm tòa, kích cỏ làm điền, trồng khoai để ăn, trầm các bánh vẽ làm áo. Sự cố hành của sư khó ai khâm nổi. Sư điềm nhiên vui sướng, lấy đạo làm nguồn vui. Lâu ngày có người đến thăm, tặng cho tiền bạc, điều khước từ không nhận. Nhưng nếu áo rách, thức ăn thô tệ, bèn nhận. Sư bản tánh cô tịch, khánh thiết, chẳng thâu đồ chúng. Có người chọn đức sư, thay mặt thâu nạp cho sư 4 đồ đề, nhưng thực ra không ở chung. Một người đồ đệ tên là Đức Duyên, chùa khá dư giả, nghĩ thầy thanh bừng, bảo muốn được cầu khẩn thầy thương xót tiếp nhận cúng dường. Không lâu sau, sư lại bỏ qua núi Liên Hoa, tự lý vắng dựng một chán nhỏ để sống. Đại chúng trong chùa tôn trọng đạo hạnh của sư, để sư được tự do. Sư suốt ngày đóng cửa tụng kinh niệm Phật, trừ 2 bữa cơm sáng tối ra, tiếng mõ, tiếng khánh trình vãng không dứt, mấy mươi năm hệt như một ngày. Do vậy, những vị thân tục tin tưởng hâm mộ thường thành tâm cúng dường phẩm Phật. Nếu không khước từ được thì sư bèn đêm cúng Phật, cúng tăng, để tạo công đức cho họ, bản thân chỉ giữ lại 10 đồng để làm chi phí hỏa táng khi lâm chung. Sư tự cam chịu thanh bần giải thoát, không chấp như thế đó. Phàm những ai đến thăm hỏi, bất luận tâm tục, sư điều dạy nhiệm vụ trọng yếu là nhận hiểu ta bà ất trượt, cực lạc thanh tịnh, hãy gấp cầu xuất ly. Nhưng phải hiểu nhân, biết quả, tu hành các điều thiền thế gian, cẩn thận giữ gìn giới cấm, tụng kinh niệm Phật. Trong ngoài như một, từ đầu đến cuối không thay đổi, thì mới có hy vọng. Ngoài ra không có một lời lẽ nào viên lăng liên quan đến phước lạc thế gian. Năm Dân Quốc thứ 7 1918, tức năm Mậu Ngọ, sư được 74 tuổi. Đầu tháng 10 thì hiện bệnh nhẹ, đến ngày mùng 4 bỏ ăn uống. Niệm tụng như thường đến khuya mới nghỉ. Rạng sáng ngày mùng 5, đại chúng trong chùa không thấy sư thức dậy, gõ cửa chỉ thấy yên lặng không đáp. Vào thức xem thì thấy sư đã đông tọa thi tịch, tay trái vẫn cầm dẫn khách, hệt như đang niệm Phật mọi khi. Đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt tươi cười, không khác gì lúc còn sống. Đại chúng trong chùa trông thấy khen ngợi không cùng, đều nói sư bình nhật có công hạnh như thế, cho nên lúc ấy đạt được kính tượng như thế. Thần thức siêu tịnh vượt, người chức nơi hoa sen là điều chắc chắn, không còn ngờ vực chi. Học trò xưa là đức thân xong, kể cho tôi nghe như thế. Nghĩ đến tăng nhân đời mặt, thường thấy lười nhát, chỉ tham lợi dưỡng, chẳng tu đạo nghiệp. Người như sư thật có thể làm gương chưa được mặt, do vậy bèn xong bài ký. Dạ đó, thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Quý vị nghe thầy Tấn đọc cái sự vãng sanh của ngài Kim Thái Đại Sư, lần này đọc là lần thứ 5, trên tỉnh pháp một lần, dưới này 3 lần, hôm nay một lần nữa là 4, là 5 lần. Quý trọng tài sản của tam bảo như trọng con mắt, đó là người tích phước. Người giàu nhất và người có tài sản lớn nhất là người biết tích phước. Người có tích phước tức là phước báu của họ xài không bao giờ hết. Sở dĩ sao mình nghèo vậy? Xài phung phí, chỉ biết gia đình mình thôi, biết ba người, bốn người, anh chị em gia đình, không bao giờ nghĩ đến người khác, không bao giờ nghĩ đến tam bảo. Rồi lúc mà khốn khổ khó khăn rồi bắt đi mới đi cầu cạnh, mà cậu cạnh nhiều lúc cũng không có, mà dẫu cho có là người ta cho mình đi nữa, tam bảo giúp cho mình đi nữa, người khác hỗ trợ đi, mà cái phước trong mạng mình không còn, cho nên làm cũng không thành. Nó ngộ, nó ngộ ở chỗ này. Đi cầu có là trong mạng còn, nhưng mà bắt đầu sử dụng nó cái là phước không đủ để sử dụng. Người ta cho mình mượn 3 tỷ đất lẽ mình làm ăn giàu phải không? Sụp tiệm. Lý vì sao vậy? Bởi vì trong mạng mình không có, mình đã xài kiệt hết rồi, không biết tiết trọng của như trồng con mắt. Đó là tiết cho bản thân mình, nhưng mà gì mà phải rộng rãi đối với người nghèo khổ, đối với tam bảo thì người này mới có phước. Còn đối với tam bảo không thấy một đồng, không biết cúng dường, không biết giúp anh chị em cha mẹ người nghèo, bản thân mình là xài thoải mái luôn, chồng con mình thôi, không biết người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm gia đình không biết. Thì người này là kẻ đáng thương, lúc mà điều tàn rồi người ta giúp cũng không thể thành tựu được, trong mạng nó kiệt rồi. Có ai tin điều này? Nếu mà ai mà tin điều này là quý lắm, mà quý lắm. Ngồi mà vãng sanh đầu hơi cúi tay cầm khánh thì nói là kinh khủng cỡ nào. Cái người mà lúc vãng sanh mà không đủ thiện căn phước đức vãng sanh là các căn đều lụng bại hết, mắt thì lờ đờ lời đờ, miệng thì nói không nổi, khào khào, tai thì không có nghe được tiếng niệm Phật, đủ thứ oan gia đến nó ngăn cản, thân thì đau bệnh đau nhức, rã rời từng khớp xương, nó hành cho ra bã luôn, và các căn không vui vẻ do hàng ngày sát sanh tạo nghiệp xấu ác quá nhiều, cho nên lúc đó rồi không hưởng được cái phước tự tại bản sanh nữa. Còn người tự tại bản sanh họ ngồi họ nằm, các căn vui vẻ, Miệng thì họ mỉm cười giống như là những mươi cười mỉm chi. Mắt của họ nhìn thấy là tươi tỉnh, thần sắc đầy đủ. Tai của họ nghe âm thanh niệm Phật không ngớt. Tâm của họ khởi câu Phật hiệu rõ ràng do hôm nay họ làm chuyện này. Mấy ai làm chuyện này là ai tin làm chuyện này? Ai chịu làm chuyện này để lo cái lúc hậu sự mình? Hiếm lắm. Cho nên thành ra cái việc mà để vãng sanh Tây Phương, mọi người tự thân phải tự làm. Phật chỉ là tăng thượng duyên thôi. Giám nhàn chỉ nói để cho quý vị có tính tâm. Chứ mà không công phu thì thọ mạng không biết khi nào. Mà người không công phu, tâm không hoan hỷ, không phải làm phước thiện thì thọ mạng hết nhanh cấp kỳ luôn. Hết nhanh, họ đang xài mà họ không biết có bồi dưỡng. Đang sống thọ, mình đang sống đây là đang xài thọ mạng. Đang ăn là đang xài cái phước mình mà không biết làm. Làm biên qua trời luôn thì hỏi làm sao còn cái phước để ăn nữa. Không biết phóng sanh, không biết niệm Phật, không biết ăn chay, không biết tu hành thì làm sao còn thọ mạng để mà sống. Tiền của có đầy mà không biết bố thí cúng dường, xài vài ba năm là hết sạch. Nó rõ ràng, đó rõ ràng như vậy luôn. Không có nói gì mà kêu mà ấp ấp mở mở nữa hết trơn. Đúng nhân quả, cực kỳ đúng. Cho nên hồi nãy chúng ta nói về cái việc mà quý thầy, nhất là thầy Thánh Tuệ giao cho trưởng ban, thầy Thành nữa, rồi chú Hiền nữa, mà không quản lý được cái ban hộ niệm. Hôm qua chúng tôi lên bất ngờ vô thăm ni sư là thấy có hai vị, một vị sa di với một ông cư sĩ. Lúc đó 6 giờ mấy nghĩ là chắc ăn uống tắm rửa, nhưng mà phải thay phiên nhau ban bệ không cho vắng. Lúc trước còn Phật tử thì lại là đông đảo, mà bây giờ chúng tôi đã sắp xếp cứ là 3 hoặc 6 tiếng hoặc là 8 tiếng gì. Hôm bữa đó 6 tiếng hay sao là 3 ca, 4 ca để trở lại, 1 ca là vẫn 20 người, bây giờ bị thất bại. Mà chúng tôi không lên là thua rồi. Chủ vắng nhà dài, chủ vắng nhà mà gà một đuôi tôm rồi, đi đâu chơi hết trơn rồi, chết ngắt rồi. Nguy hại vô cùng, cho nên chúng tôi đau lòng lo lắng quá trời luôn. Không có Phật tử trong ban hộ niệm vô, mấy thầy không quen làm và không nhiệt tình, chết luôn đó. Bao nhiêu người 4-5 ca nằm trong đó mà có 2-3 người đi le que. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi phải nghiên cứu xử lý mấy vị mà quản lý ban hộ niệm, mà mấy người trong ban hộ niệm đi đâu cái giờ đó. Mình phải ăn uống cái giờ trước khi 6 giờ chúng tôi lên, lúc đó 6 giờ mấy đó. Nên cái việc mà đóng cửa không phải là chúng tôi thích thú như vậy đâu. Cho nên hôm bữa mà nói là kêu vô ban hộ niệm rồi vô chuyện tu hành là phải đeo thẻ, là quản lý chặt chẽ, nhưng mà không có Phật tử là thua. Coi như nhà mà không có người ở là thành nhà ma. Ấn Tổ nói cái nhà mà không có người ở là ma quỷ họ ở. Rồi con người đến đó mà ở mà sung túc, mà những người thiện lành thì thiện quỷ họ ở. Mà đến đó mà họ không có tu hành gì hết, để nhà không đó thì các vị ác quỷ họ đến. Con người đến thì quỷ họ đi. Ngài nói như vậy. Quỷ thần các vị mà thiện thần thì gia đình đó là gia đình thiện, thì nhà tích thiện thì các vị thiện thần, các vị thiện quỷ ở đó. Nhà tích điều ác thì gì? Các vị ác quỷ đó. Mà nhà không luôn thì các vị vô đó họ. Đó, giờ chánh điện cũng như là trống rồi đó thì sao? Nếu mà ít người quá thì nó lạnh lẽo. Phật tử thì ở bên ngoài thì lại không có cái chỗ để mà tu, ngồi trong nhà. Chỗ bộ chúng tôi vui lắm mà cũng đau lòng lắm, chứ bởi vì cái chùa cấp để cho Phật tử vô tu mà giờ cái tình hình chung như vậy. Chứ đâu phải chúng ta muốn là nó như vậy. Huyện họ lên xã họ tới liên tục, họ làm Phật tử đi vô cái mấy thầy thầy niệm đồ không cho vô. Họ kêu giữ vậy được. Họ kiểm tra liên tục, mà đâu phải là chúng tôi tự bày trò bày chuyện lên không cho quý vị vô tu đâu. Thì chùa là có bá gia bá tánh mà. Mà hôm bữa vừa cái vấn đề xã ra quyết định và chúng tôi lên họp rồi, cuối cùng mấy thầy dẫn người bỏ không. Làm không tròn bổn phận, chết ngay. Thấy không? Đúng. Nên hình ra là cái việc mà thầy giao hoặc tâm bảo, mà cái chuyện định hướng cho mình công việc đó, mà mình phá cái quy củ này là mình bị thất bại. Lên có 2 người le que, chết ngắt rồi. Nên nay mấy thầy ở trên đó là coi cái lan can trên đó là bao nhiêu ngày chưa xong. Hôm qua nói thầy phiên, mấy thầy với chú bên đây khỏi xuống đây công việc ổn rồi. Còn các cụ chỉ xuống là một buổi sáng ăn cơm trưa rồi về là gieo cà rốt đồ mọi thứ, cái vườn rau dưới này ổn hết rồi. Đó. Cho nên thành ra là sắp xếp từ từ lại là chỉ lao động một buổi sáng thôi. Còn buổi chiều mình để mình nghỉ ngơi, để mình tu tập. Thôi giờ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về